nói chuyện tiếp về cái bạn trên trường Thọ Phương Bổn Khởi. Như vậy với cái đề tên của kinh thì mình sẽ thấy chỉ đề cập đến cái phần nửa đầu của nội dung kinh thôi, là nói tới cái chuyện ngày xưa của về kể về trường Thọ Vương, trong đó là có cái mối oán thù giữa trường Thọ Vương với là Phạm Ma Đạt Đa, sau đó được hóa giải nhờ người con của trường Thọ Vương là Trường Sinh, tên là Trường Sinh Bác Sĩ đó, đã nghe lời cha ẩn nhẫn, không có báo thù cha khi mà cơ hội đã tới ở trong tay. Nhờ đó không những giải tỏa được cái mối là oán thù giữa hai bên, mà Trường Sinh Bác Sĩ còn giành lại được cái đất nước của cha mình đã bị Phạm Ma Đạt Đa là đoạt mất. Lấy cái chuyện cũ đó kể lại cho các tỳ kheo đang tranh chấp ở Kosambi nghe, để dạy cho các tỳ kheo đang gọi là lún sâu trong cuộc tranh và cãi vì một cái chuyện phạm giới của vị tỳ kheo mà dẫn đến cái sự phá tăng, để họ từ bỏ cái tranh cãi đó nhằm đi đến giữ gìn được trọn vẹn cái bản thể hòa hợp và thanh tịnh của tăng. Tuy nhiên các vị tỳ kheo đó đã không nghe, Thế Tôn đi vào rừng và tại đó ngài gặp Bất Gu, là một trong bốn người dòng họ Thích từ Ca Tỳ La đi tu. Rồi sau đó ngài lại ở trong rừng một mình, gặp một con voi chúa cũng ở một mình, và ngài ví ngài với như là con voi chúa thứ nhất, còn con voi chúa kia và chúa thứ hai thích sống một mình. Nói lên cái bài tùng là nếu như gặp cái những cái người mà tâm họ là nhiều cái sự độc hại và xấu ác, thì với những người như vậy mình nên tránh đừng sống với họ, và tốt nhất là sống một mình, độc cư một mình trong rừng còn hay hơn sống với những cái người như vậy. Thì đó là cái phần đầu của nội dung cái kinh tên gọi là Trường Thọ Vương Bản Khởi. Và đến phần thứ hai thì ngài sau đó từ giả ở nơi cái rừng Hồ Từ, ngài đi đến trú trong cái rừng tên gọi là Bang Na Mạng Xà Tư, tên là Pachina Vamsa. Họ phiên âm Pachina Vamsa và Sadaya là một cái rừng. Thì trong rừng đó Đức Phật gặp ba anh em, ba cái người cùng dòng họ Thích, cũng thuộc cái nhóm của ông Bất Gu, tên là Bạc Câu đó, phải không? Trước đó là ngài gặp ông Bạc Câu chứ, phải không? Bạc Câu, phiên là Bạc Câu. Thì tại đây ngài gặp ba anh em, và từ đây cho trở về cuối kinh là phần thứ hai hay là phần sau của nội dung bản kinh Trường Thọ Vương Bản Khởi. Và hôm trước có nói cái phần sau này là phần Đức Phật đã hướng dẫn cho ba cái vị tỳ kheo tên là A Nậu Lâu Đà, Nang Đề và Kim Tỳ La cách thức để làm sao mà có thể chủ động được trong cái thiền định của mình, nghĩa là có thể duy trì được cái ánh sáng cũng như là hình tướng trong định của mình. Và tối hậu là đạt đến cái giải thoát, trở thành vị A-la-hán. Ở phần thứ hai của nội dung phải không? Ai cũng nhớ A-nậu-lâu-đà là khi đi tu bị cái chứng bệnh là hay ngủ, cho nên là thiền định không đạt kết quả. Thì Đức Thế Tôn là hay cái trách móc và khuyến khích, nhưng mà A-nậu-lâu-đà không có bỏ được cái tật là bị hay ngủ của mình. Thì tới khi ngài nhắc tới lần thứ ba thì bây giờ A-nậu-lâu-đà mới là dùng kim, là thức xoắn đêm, dùng kim chích con mắt mình, mỗi lần ngủ thì chích con mắt không cho ngủ, để trong thức tới độ mà mù cả con mắt. Tới khi Đức Phật mới thấy A-nậu-lâu-đà mù mắt, mới hỏi cái cớ sự như vậy, thì ngài mới trả lời do bị Phật trách móc là xấu hổ quá, cho nên đã dùng cái phương pháp đó mà để cho đừng có ngủ và để nỗ lực mà tu tập. Thì bây giờ Đức Phật đã hướng dẫn cho A-nậu-lâu-đà cách thức tu tập, để mà mặc dầu con mắt thịt á thì mất rồi, không còn thấy nữa, thì làm sao mà đạt được được cái con mắt tên gọi là con mắt trời hay là thiên nhãn. Không còn thấy bằng mắt thịt thì bây giờ thấy bằng con mắt trời. Thì qua cái đoạn kinh sau đây mình sẽ hiểu thế nào là con mắt thiên nhãn mà Đức Phật hướng dẫn cho A-nậu-lâu-đà tu tập. Và chính A-nậu-lâu-đà đạt đến cái thành tựu được cái pháp này và đạt đến cái thiên nhãn. Nghe đó. Đạt đến cái thiên nhãn và không còn sử dụng con mắt thịt nữa. Thì qua đoạn sau đây mình không nhận hiểu được cái phương pháp mà A-nậu-lâu-đà, cái phương pháp không những A-nậu-lâu-đà mà là cái phương pháp Đức Phật hướng dẫn để đạt được thiên nhãn. Đồng thời thứ hai là mình sẽ hiểu được cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc mà đạt được thiên nhãn là gì. Hiểu đó không? Cái phương pháp và nguyên tắc để mình cứ hiểu được thế nào là cái thiên nhãn. Thì bây giờ có lẽ đoạn này thì đọc lên á thì người ta ai ta cũng nghe thấy sao hình như là rất là khó hiểu. Thành thử á mà hôm nay thì tôi thì cũng bận nhiều chuyện quá, chỉ có đọc sơ rồi hướng dẫn sơ, có thể là hôm nay nếu nói hết được thì nói, không hết được thì tuần sau, nghe không? Chứ hôm nay chỉ do nói được một tiếng hồ thôi. Để nắm rõ được thế nào là thiên nhãn, phương pháp đạt đến, chúng ta nên đọc kỹ cái đoạn này. Thì ngài cầm từ giá rừng hồ từ, ngài mang y cầm bát đi đến rừng Ban Na Mạng Xà Từ, gọi là Pachina Vamsa Sadaya. Bây giờ có ba thiền nam tử trú trong rừng Ba Nan Mạng Xà Từ là tôn giả A Na Luật Đà, tôn giả Nan Đề, tôn giả Kim Tỳ La, tất nhiên là Anuruddha, Nan Đề và Kim Pila. A Nậu Lâu Đà là một trong những cái người mà thường thủ có mặt trong giờ phút Đức Phật nhập diệt, và tất cả mọi cái công việc xảy ra trong cái giờ phút Đức Phật nhập diệt cũng như sau nhập diệt đều phải hỏi ý kiến của A-nậu-lâu-đà. Rồi đó. Khi mà Đức Phật hỏi các tỳ kheo có cái điều gì nghi ngờ thì hãy hỏi, đừng để nghi ngờ trong lòng. Tất cả tỳ kheo đều yên lặng. Thì chính A-nậu-lâu-đà trong bản kinh Di Giáo là người đã lên tiếng xác định rằng tăng chúng trong đây không có ai còn hồ nghi gì về giáo lý của Thế Tôn dạy. Và Ngài trả lời một cách dứt khoát bằng cái niềm xác tín của mình đối với Tứ Đế Phật đã dạy. A Nậu Lâu Đà cũng là cái người mà khi Phật sửa soạn nhập diệt, Ngài nhập định từ sơ thiền cho tới diệt tường định. Thì khi Ngài nhập vào diệt thọ tường định, A Nan cũng như các tỳ kheo khác bằng con mắt thịt của mình đã nói rằng Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Chỉ có A Nậu Lâu Đà mới báo cho biết Thế Tôn chưa nhập diệt, Thế Tôn đang nhập diệt thọ tường định. Như vậy cái lời nói của A Nậu Lâu Đà trong lúc này cũng bằng thiên nhãn và pháp nhãn. Con mắt của một cái khi lúc đó trả lời câu đó thì thiệt sự đó là phải là pháp nhãn hơn là thiên nhãn. Rồi khi mà Đức Phật đã nhập diệt, bây giờ những cái vị trưởng giả, các vị Bà La Môn mà tôn túc của dòng họ Mala ở cái rừng Upavattana đi tới cái rừng gọi là Sala, thì họ chuẩn bị sau 7 ngày là khiêng cái hòm của Thế Tôn để trong hai hộp thiết đi ra về phía Bắc. Thì khi họ khiêng lên, 8 người khiêng không nổi, họ mới hỏi A Nậu Lâu Đà, tại sao chúng tôi đã tắm sửa sạch sẽ mặc áo trắng mà khiêng lên Thế Tôn để đưa ra giạc thiêu mà không nổi? Thì chính A Nậu Lâu Đà cũng trả lời cho họ biết rằng ý của chư thiên không giống với cả ông. Thì chính lúc này là cái mà câu trả lời cho mình thấy A Nậu Lâu Đà dùng thiên nhãn để trả lời. Không, mấy ông người dòng họ Ma La hỏi vậy thì ý chư thiên thế nào? Ý chư thiên muốn là các ông á là đưa cái hòm này đi vào trung tâm của cái thành Kusinaga, từ đó từ trung tâm đi về hướng đông, ra cửa hướng đông và ở tại cái ngôi đền tên là như là Makku Bandana gì đó, tại đó lập giảng thiêu và hỏa táng nhục thân của Thế Tôn tại đó. Thế rồi mấy cái ông trưởng giả Bà La Môn nói vậy thì chúng tôi thuận ý với là ý của chư thiên. Thế họ nói tới xong là họ 48 người đưa lên gọi là nhà tân đi ra khỏi, đi vào trung tâm. Thế tới khi mà được đặt lên giàn thiêu rồi, 4 người mặc áo trắng sạch sẽ đứng trong lửa đốt, lửa không cháy. Họ cũng rất là ngạc nhiên, mới quay lưng họ quay về phía A Nậu Lâu Đà hỏi vì sao tụi tôi rất là sạch sẽ mặc áo trắng như thế này mà trong lửa thiêu mà lại không cháy. Thì chính A Nậu Lâu Đà cũng đã cho họ biết rằng khi nào mà Đại Ca Diếp Ma Ca Sa Pa, vì đệ tử tôn tu của Thế Tôn, về đặt lễ Thế Tôn rồi thì lửa sẽ tự bốc cháy thôi. Đó. Thì ông cũng trả lời, ngài đó trả lời cũng bằng cái thiên nhãn, thấy không? Cho nên khi mà Ma Ca Sa Pa về cùng với 500 đệ tử đảnh lễ chân Thế Tôn xong một cái rồi đứng dậy là lửa tự bốc cháy thôi. Thì mình thấy là A Nậu Lâu Đà là cái vị một vị kheo được chứng A La Hán mà có một cái vai trò rất nổi bật trong những giờ phút Đức Phật nhập diệt. Thì nơi đây là ngài đứng cùng với Nang Đề và Kim Tỳ La tới Kim Bi La đó sống. Mà trong đây là nếu ai khất thực trở về trước họ sống như thế nào nè, đây là một hình ảnh mình thấy nó khác với cái chúng mà đang tranh cãi nhau, chia rẽ nhau tại Kosambi. Nếu ai khất thực để về trước, người đó đại dương múc nước rửa chân, để sẵn chầu đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lưu nước uống, tất nhiên là sửa soạn chỗ ngồi và nước uống và khăn lau cho các vị đó. Nếu những gì khất thực có thể dùng hết thì dùng hết, nếu còn dư thì đổ vào hũ đầy kín cất, tất nhiên là để cho những người sau á họ có thể dùng được. Ăn xong dọn bát cất, rửa tay chân, dọn bát cất mà trong này là phết hơi lồn cái đó, thành mình đọc nó không rõ phải không. Ăn xong dọn bát cất đó mới phết, chứ không phải dọn bát là phết, cái cất phết cất cái gì, thành cái này tôi đọc lồn cất rửa chân, cất rửa chân là cất cái gì nào. Ăn xong dọn bát cất phết mới rửa tay chân phết, lấy ni sư đàn vác lên vai vào thất tĩnh tòa đó. Ai khất thực về sau nếu dùng hết thì dùng, nếu thiếu á thì lấy đồ ăn khất thực được của người trước dùng cho đủ, người trước để lại á à. Nếu dư thì đổ vào đất sạch hay nước không có trùng, không còn đổ vào hũ mà đầy kiến cất nữa phải không. Nhưng mà ăn dư thì tìm một chỗ sạch không có cỏ à. Một chỗ này vào đất sạch hay nước không có trùng, rồi đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào một góc, thu dọn giường chiếu, dẹp đòn rửa chân và lu nước uống, gà nước rửa tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi lấy sạch những rác bẩn ấy thì thu xếp y bát rửa tay chân, lấy ni sư đàn vác lên vai vào thất tiện tòa. Ni sư đàn tức là cái tòa cũ á, vác lên vai đi vào trong thất, lấy tòa cũ trải ra để ngồi và tiện tòa. Đến lúc xế, các tôn giải nếu có vị nào từ chỗ tịch tòa dậy trước, thấy lu nước uống và ghè nước rửa tay trống rỗng không có nước thì mang đi lấy. Đã ngồi thiền xong thì dậy, thấy nào nếu mà lu nước hết nước rồi thì đi lấy nước. Nếu sách về nổi thì sách đến để một góc, nếu sách không nổi thì lấy tay vẫy một tỳ kheo nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với nhau. Họ giữ yên lặng, không nói chuyện mà sống với nhau là phát biểu ý kiến với nhau bằng cái sự ra dấu thôi. Các tôn giải cứ 5 ngày tụ tập một lần cùng nhau bàn về pháp và im lặng theo pháp bậc thánh. Thấy chưa? 5 ngày thì mới nói chuyện với nhau. Mà nói chuyện gì? Nói chuyện về pháp mà thôi, không có nói những cái chuyện khác. Còn ngoài ra những ngày còn lại là im lặng, chỉ có ra dấu cho nhau mà thôi. Đây là cách họ sống đó nha. Bây giờ người dự rừng trông thấy Thế Tôn từ xa đến, bèn đón và quở ngăn rằng: Sa môn, Sa môn, chớ vào rừng này. Vì sao? Nay trong rừng này có ba thiền nam tử, đó là Tôn giả Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề và Tôn giả Kim Tỳ La. Các vị ấy trông thấy Sa môn chắc họ không vừa ý, thấy người là vào quấy cái đời sống rất là êm đềm của các vị ấy thì họ không ưa. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy ta chắc chắn không có gì không vừa ý. Ngay lúc đó Tôn giả Na Luật Đà từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền cổ trách người kia: Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thiền Thể đang đi đến. Vì sao? Vì đó là tôn sư của tôi đến, là Đức Thiền Thể của tôi đến. Tôn giả Na Luật Đa ra ngăn đón Đức Thế Tôn, đờ y bát của ngài. Tôn giả Nang Đề trải giường cho Đức Phật, Tôn giả Kim Tỳ La lấy nước cho ngài. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi rửa chăng xong, ngồi lên chỗ mà tôn giải đã trải. Ngồi xong, ngài hỏi: Này A Na Luật Đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Câu này mình có hai cái ý nha. Thứ nhất là có an ổn và không có gì thiếu thốn không? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn mới hỏi: Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiền lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phàm hành như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phàm hành ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau, sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Đối xử với nhau dù là trước mặt hay khuất mặt đều luôn luôn dùng thân khẩu ý từ hòa với nhau để đối xử với nhau. Cho nên gọi là thân từ hòa, khẩu từ hòa và ý từ hòa. Ý nghĩ luôn luôn là thương yêu cái đồng phạm hạnh mình, lời nói luôn luôn hòa nhã với đồng phạm hạnh của mình, và cái cử chỉ luôn luôn là nhã nhặn lễ phép với cái vị đồng phạm hạnh của mình. Bà Thế Tôn, con nay có thể tự nghĩ rằng, từ xả bỏ tâm con tùy thuận tâm chư hiền. Tự nhiên là nếu mình có cái ý muốn gì khác với các vị đó, mình có thể bỏ để theo cái ý kiến của các đồng phạm hạnh của mình. Cho nên xả bỏ tâm con mà tùy thầm thuyền tâm chư hiền. Bà Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con tùy thuận tâm chư hiền. Bà Thế Tôn, có chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bà Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đây là cách thứ nhất ha, là không có gì là thường an ổn là vì sống với thân khẩu ý từ hòa với đồng phạm hạnh của mình, vì vậy rất là vừa lòng đó. Không có gì là không vừa lòng, cho nên không có gì là thiếu thốn cả. Đức Thế Tôn lại hỏi Nan Đề, Tôn giả cũng đáp như vậy. Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim Tỳ La, ngươi thường an ổn không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, bạch Thế Tôn, con thường an ổn không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi, này Kim Tỳ La, thế nào thường an ổn không có gì thiếu thốn? Tôn giả Kim Tỳ La lại đáp giống như là Tôn giả A Nậu Lâu Đà, phải không? A Nậu Lục Đầu. Đức Thế Tôn mới tán thán, lành thay A Na Luật Đà, như thế các người thường cùng nhau hòa hợp an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một thầy như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thường nhân mà sống an lạc thoải mái chăng? Là ngài tán dương cái đời sống hòa hợp của ba vị đó với nhau. Và khi sống hòa hợp như vậy mà cùng hợp nhất trong một tâm, một thầy như nước với sữa, vậy khi sống như vậy có chứng đắc pháp thường nhân mà sống an lạc thoải mái chăng? Đây là câu mở đầu cho Đức Phật nói về cái nội dung thứ hai của bản kinh Trường Thọ Vương ha. Là tất nhiên là sống như vậy mà có chứng đắc được pháp thường nhân không? Pháp thường nhân đây là cái pháp của người mà trên cái cải phàm phu, tự nhiên là pháp của bậc thánh. Tôn giả Na Luật Đà bạch, bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thầy như nước với sờ, và có chứng đắc pháp thường nhân mà sống an lạc thoải mái. Tức là có chứng đắc được những cái pháp của những cái người, của những bậc thường nhân, chứ không phải là không có. Và nhờ vậy an lạc thoải mái. Bạch Thế Tôn, thế này là thế nào là pháp thường nhân này? Chúng con nhận được ánh sáng và rồi thấy sắc. Thấy ánh sáng và thấy sắc. Tự nhiên là cái là theo cái bản Bali mà dưới thượng tọa vị sĩ chúa cho mình hiểu, thì đây là gì? Là cảm nhận được cái ánh sáng và cái sắc hiện ra. Thấy chưa? Cảm nhận ánh sáng và sự hiện diện sắc, hay là cảm nhận cái ánh sáng và cái sắc đang hiện ra, thấy chưa? Cái sắc nó xuất hiện á, hình các cái hình tướng xuất hiện đó. Pháp thường nhân của họ như vậy. Khi thiền tòa họ thấy được ánh sáng, ánh sáng đây là upasa, và sắc đó là rupa. Giây lát sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Như vậy đây A Nậu Lâu Đà, hay là trong này đây là A Na Luật Đà, là phát biểu trả lời Thế Tôn về cái pháp thường nhân họ được chứng. Đó là khi thiền định họ thấy có ánh sáng và sắc hiện ra, tuy nhiên nó hiện ra trong một khoảnh khắc nào đó rồi lại biến mất đi. là như vậy họ chưa chủ động được cái ánh sáng và cái sắc đó, phải không? Bây giờ Thế Tôn mới dạy họ làm sao để mà thấy được và giữ được, bằng cái cách Ngài trình bày kinh nghiệm của Ngài về cái chuyện đó, rồi bằng phương pháp từ quan sát tâm của mình, từ dò xét những chướng ngại làm cho sắc bị biến mất và ánh sáng và sắc biến mất, để rồi từ đó là giữ tâm luôn luôn định tĩnh, thuần tịnh và trong sáng, rồi hướng dẫn thêm tâm phát triển các đạo phẩm để được giải thoát. Và cái cách thức mà Đức Phật đó hướng dẫn cho A Nậu Lâu Đà về cái mà vì sao sắc, vì sao ánh sáng và sắc bị mất, thì đó là do bị chướng ngại bởi những cái ta gọi là các cái chướng ngại trong tâm, ta gọi là những cái tâm lý, những cái yếu tố mình hay gọi là các phiền não, như là chẳng hạn là thủy miên, hay là giải đái, hoặc là tinh tấn quá mức, hoặc là vận dụng khi chú tâm vào một cái gì đó quá, hoặc là sợ hãi. Trong này Ngài nói tới những yếu tố chướng ngại làm cho tâm không được định. Nói tóm lại, khi tâm bị chướng ngại bởi những cái yếu tố tâm xấu, thì bây giờ định bị lung lay, định bị là che khuất đi. Và khi sự định tâm bị che khuất đi thì đương nhiên ánh sáng sẽ là biến mất. Mà khi ánh sáng biến mất thì sắc cũng không còn hiện ra nữa. Đó. Trong này Ngài giải thích như vậy. Và theo cái cách thức này thì mình sẽ thấy là đây là một cái cách thức mà mình sẽ thấy được trình bày trong các cái kinh cùng Trung Bộ Kinh. Và hình như là kinh số 77 Sakulundaji gì đó, giờ cũng nhớ không chính xác. Ở trong đó Đức Phật có dạy cho về cái phương pháp ta gọi là tám tháng xứ và 10 biên xứ. Tất cả tám tháng xứ này là quán nội sắc ngoài sắc. Trong nội, trong cái tâm của mình bị chướng ngại bị sắc gì, mình quan sát thì trừ bỏ. Từ cái tám cái tháng xứ này mình mới đưa đến cái tám bát bối xả, hay là tám giải thoát, hoặc là 10 cái biến xứ, đó là 10 cái ta gọi là kasina, là kasina đó, 10 kasina. Thì chính những cái khi mà quán những cái này thì giúp cho mình là tâm nó khi nó định ra thì tự dưng nó sáng lên. Và khi tâm nó định nó sáng lên thì bây giờ là mình có thể dựa vào những cái sắc, hoặc là trong cái bản thân mình, hoặc là ở ngoài cái những cái đối tượng ở bên ngoài, như là địa thị họa phong, hay là xanh vàng đỏ trắng, và không thức 10 cái biến xứ như vậy, để rồi phát huy được các cái thấy sắc, mà thấy sắc hết sức rõ. Giờ đó kỳ nó có nói rồi phải không? Đó về 10 cái biến xứ này. 10 biến xứ về ta gọi là 10 cái dấu hiệu, mình gọi là kasina đó. Tức như là mình thế nhập tròn vẹn vào trong các cái sắc đó đó. Là gồm có này. Đó là về nội sắc, tức như là những cái sắc mà mình mường cái màu của nó ở trong cơ thể của mình, xanh vàng đỏ trắng. Ví dụ như màu xanh là mình mường cái màu của con mắt, màu xanh. Màu xanh của mấy Ấn Độ có thể màu xanh xanh. Rồi vàng đó là mường cái màu da của mình để mình quán. Ấn Độ màu da vàng y như mình. Rồi tất nhiên là mình nhìn cái màu vàng của bản thân mình đó. Rồi màu đỏ là màu máu của mình. Và màu trắng là cái màu gì? Thấy? Trắng là màu gì? Da này mà da phần khè, trắng mô mình quán. Quá cái chút thiệt. Cha còn đứng cái màu vàng đi, mà ngồi mình nhìn màu vàng mà thấy nó trắng là thì cũng sao? Cái răng của mình, dù cái thằng da đen nó chà chà rồi nó cũng trắng. Hino chà chà đó. Đó. Hoặc là họ dùng các cái đối tượng mà để về đất nước gió lửa, như là một cái dĩa bằng đất, như là lũ nước, thấy chưa? Họ quán như vậy. Và cuối cùng không là, là không gian, hư không. Còn thức đó là ánh sáng. Thức thường thường được quán bằng ánh sáng. Cái thức á, không có thể hiểu được bằng một cái gì cả, mà thức thường được thay thế bằng ánh sáng. Họ quán như vậy để rồi thành tựu được cái sự tập trung của tâm vào duy trì được cái ánh sáng đó, thấy chưa? À, y như là trong cái kinh Lăng Nghiêm mà có cái ông Hương Nghiêm đồng tử á, mà quán nước á, trong đây có Phật tử đọc kinh Lăng Nghiêm rồi phải không? À, thì cái vị đó Hương Nghiêm quán cái nước, thì bây giờ thấy sao? Khi ông quán nước rồi là biến xứ mà, mười biến xứ mà, toàn bộ khắp cả toàn là nước, không còn cái gì ngoài nước. Vậy cho nên khi ông quán như vậy mà có cái chuyện kể sao, cái thần điều bưng cơm lên thấy cả phòng sao đầy nước mới lạ, nước ngập rồi, thầy mình ngồi trong mà đâu rồi, thấy toàn là nước, hắn ngạc nhiên quá, hay là mình nằm mơ, hắn mới lấy một cái viên gạch đôi nghe cái tóm rồi nó lạ quá, hắn cũng biết làm sao. Sáng ra ông thầy mới hỏi, ngày qua con đôi gì vô trong phòng của thầy vậy? Thằng này ngạc nhiên á, à, là không hiểu sao mà ông ngồi im khi đó thấy ông đâu mà sao giờ ông hỏi mình. Rồi nói đi, ngày qua con đôi miếng gạch vô trong đó. Ừ. Thì cái Hương Nghiêm mình nói thôi được rồi, ngày mai đúng cái giờ cơm đó là con bưng cái móc cơm lên, rồi con nhớ lồi vô trong phòng lườm cái viên gạch nó ra, đã đang nằm trong bụng ông rồi. Nhớ đó, đó là trong cái Lăng Nghiêm kể mình nghe vậy. Đó là quán nước đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy đây nè, bây giờ Đức Phật sẽ tả mô tả cái kinh nghiệm của Ngài về các cái quán, các cái sắc đó, nghe không? Và cái sắc đó nó hiện ra, ánh sáng hiện ra, sắc mất đi, à, hiện ra cùng với sắc rồi mất đi trong giây lát. Thì bây giờ Ngài phải vượt qua những chuyện đó như thế nào? Đức Thế Tôn nói, này A Nan, luật đà các ngươi không thấu triệt được tướng ấy. Chữ tướng này phải nói là cái hiện tượng ấy. Rồi đó nè, chữ tướng đây là hiện tượng đó, nghĩa là hiện tượng nhận được ánh sáng mà thấy sắc, giây lát sau sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. À, không hiểu được cái hiện tượng mà thấy được ánh sáng cùng với sắc hiện ra, thế rồi giây lát sau ánh sáng mất và sắc cũng mất. À, này A Na luật đà, thuở xưa lúc ta chưa đắc giác đào giác ngộ vô thường chánh chân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc, giây lát sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. À, y như là bây giờ của nhóm A Na luật đà vậy. A Na luật đà, ta nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến cho ta mất định mà có mất diệt? Đây là con mắt nha. Thực sự ra vì chú của tòa tỷ sĩ cho thấy trong bản Bali là ánh sáng mất và gì nữa, sắc cũng mất luôn, không còn thấy mắt, không còn thấy sắc. Là chú 30 đó, là Bali không đề cập yếu tố nhãn diệt, định diệt, đồng thời ánh sáng biến mất. Vậy thôi, ánh sáng biến mất rồi thì sắc cũng mất thôi. À, tất nhiên là khi định diệt thì ánh sáng biến mất trong quan cảm. À, thì Ngài nói tai họa nào, à, tất nhiên là có cái chướng ngại nào mà khiến cho ta mất định, tất nhiên định diệt thì ánh sáng mất, mà đây dịch là có mắt diệt, có mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. A Na luật đà, ta hành tinh tấn không biến nhát, thân tĩnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, tất nhiên là luôn luôn nhớ, phải không? Và luôn luôn là hướng đến cái sự chân chánh, tâm mình nghĩ đến chân chánh này, và luôn luôn nhớ nghĩ chân chánh này, phải không? Không có ngu si, được tỉnh chỉ nhất tâm. Này A Na Luật Đa, ta nghĩ rằng ta hành tinh tấn không biến nhát, tỉnh chỉ nơi thân, có chánh niệm, chánh trí, an trú, có ngu xung cố si, được định tĩnh nhất tâm. Phải chăng trong đời không có gì để ta thấy, để ta biết chăng? À, một cái hồ nghi này khởi lên ra nè. À, không còn gì để mà thấy, để mà biết chăng? Trong tâm ta sanh tai họa về hoài nghi ấy, à, là cứ thắc mắc á. Trong khi tu hành cứ thắc mắc không còn gì để thấy chăng, mà cái lúc mà thấy ánh sáng là diệt, không còn thấy gì nữa cả, thì bây giờ mới trong lòng khởi lên cái hoài nghi. Còn thấy nè, trong hoài nghi là trên đời không còn gì để thấy chăng. Đó. À, thì trong tâm ta sanh tai họa về hoài nghi ấy, nhân tai họa của hoài nghi ấy nên mất định mà con mất diệt. Đó. Tất nhiên là định mất, ánh sáng mất. Trong khi đang định, tu tập định như vậy, tinh tấn trong tâm tĩnh chỉ và nhất tâm như vậy, nhưng mà ánh sáng hiện ra thì trong tâm còn tồn một cái hoài nghi, trong đời cũng còn gì để thấy nữa sao? Vì cái hoài nghi đó mà định bị lưu đi. Và khi định yếu đi, sức định yếu đi do cái tác động của hoài nghi, khiến cho là định, trong này định là gì? Định mất, phải mất định phải không? Cho nên ánh sáng diệt, mà đây gọi là con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng thấy sắc ấy dây lát liền diệt. A Na Luật Đà, ta nay ta nên nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai họa của hoài nghi. A Na Luật Đà, vì ta muốn không sanh tai họa này nên sống cô độc viễn ly, tâm không phong dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phong dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Nhưng ánh sáng để thấy sắc được ấy dây lát liền biến mất. Thấy tai họa hoài nghi, bây giờ đi vào chỗ nhàn tĩnh vắng, tinh tấn nỗ lực thiền quán, diệt cái hoài nghi đó. Nhờ hoài nghi diệt, định lại trở nên là mạnh lên. Và khi nó mạnh lên thì ánh sáng được xuất hiện và thấy sắc. Nhưng mà rồi dây lát nó cũng mất. Này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến cho ta mất định mà có mắt diệt? Có mắt diệt rồi thì ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây lát thì diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về vô niệm. Đó, chữ vô niệm đây là không tác ý đó, không khởi lên ý nghĩ về cái đó nữa, cho nên gọi là vô niệm. Nhân tai họa của vô niệm này nên mất định mà có mắt diệt. Đó, không chú ý, không khởi lấy đi gì về đó, mà nghĩ tới cái việc tỉnh chỉ thôi. Giờ đó cứ tỉnh chỉ thôi, chứ không có khởi lên cái ý nghĩ về đối tượng, tức là không nghĩ đâu. Có mắt diệt rồi ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy liền diệt. Đó là không có khởi lên ý nữa, không tác ý nữa, không chú ý vô nữa, thì bây giờ ánh sáng cũng bị diệt. Đây là cái yếu tố thứ hai, chướng ngại thứ hai khiến cho định mất mà ánh sáng diệt, đó là vô niệm hay là không tăng ý, không có chú ý. A Na Luật Đà, ta muốn không khởi móng khởi tai họa này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phong dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phong dật, tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây lát lại liền diệt. À, bây giờ là bị chướng ngại gì nữa đây? À, này A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến cho ta mất định mà có mắt diệt? Có mắt diệt rồi ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây lát li diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về thân bình tướng. À, thân bình tướng đây là chỉ cho cái trạng thái mà mình gọi là nó bất an. Khi mà mình nỗ lực dữ quá, à, khi mà bước đầu mình tinh tấn, mình tu tập, thì khi tinh tấn phát sanh hỷ, phải không? Thì khi hỷ á, lớp ở đầu, khi mà phát sanh hỷ, thì thân mình bước đầu nó ta gọi là có cái sự hỷ là cái cảm thọ của thân. Như vậy thân là có thể bị rung động đó nè, bị thô trọng đó. Cho nên bất an, hỷ làm cho thân cũng không có được, tức là tỉnh dĩ nữa. Thì trong tâm ta có tái hòa về thân bình tưởng. Thân bình tưởng đây chính là sự bất an của thân. Do gì? Do hỷ của tinh tấn mà khi tu thiền mà có. Nhân tai hòa của thân bình tưởng này nên mất định mà có mặt diệt và ánh sáng mất, phải không? Rồi ta nay cần phải nghĩ rằng, này A Na Luật Đa, trong tâm ta không sanh tai hòa về hoài nghi, không sanh tai hòa về vô niệm, không sanh tai hòa về thân bình tưởng. Ta muốn không móng khởi tai hòa này, đến sống cô độc nơi xa vắng, tâm không phân dật tu hành tinh tấn. Đang sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phân dật tu hành tinh tấn, nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Đó. Ánh sáng để thấy sắc ấy dây lạc lại diệt. Đó. Có ba cái tai nạn được phải không? Một đó là gì? Hoài nghi. Hai là không tác ý hay là vô niệm. Ba là cái sự bất an của thân, tôi gọi là thân bình tướng. Ngài khuất phục ba cái đó, nhưng mà rồi không biết có cái cha gì đó nó lại vô, nó khuấy lên nữa, nó làm cho đình cũng bị mất, khiến cho ánh sáng bị diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tái hòa nào khiến cho ta mất định, có mất diệt? Có mất diệt rồi ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây lạc liền diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tái hòa về thủy miệng, bất an, nỗ lực dữ quá, rồi buồn ngủ. Nghe chưa? Hết cái trạng bất an của thân, giờ tới buồn ngủ, nó êm quá nó cũng dễ ngủ. Em qua rồi ngủ ra đâu biết. Cái này dễ lắm á. Khi mà thân mà nó yên á, là thần kinh nó nằm yên yên hết, ngủ ngon lắm. Rồi đó, khỏi cần thuốc ngủ. Cho nên có nhiều người khoe tôi ngồi tỉnh trí ra nằm xuống tôi ngủ khò khò. Chứ còn người mất ngủ là vì gì? Vì thần kinh còn bị kích động để làm việc. Mà những người đó hoặc là do là suy nghĩ về những công việc bất ngay, hoặc là tương lai, hoặc là bị kích động bởi thuốc, thuốc ngủ, cả cái thuốc ngủ là không nhớ được thôi, thiệt sự là si được thôi, chứ thiệt sự không phải ngủ, thuốc ngủ. Cho nên khi thuốc ngủ tan rồi, thức dậy mở mắt ra nó mệt dữ lắm, nó cũng khỏe đâu. Còn mà thuốc, ví dụ như người nào mà bị tác dụng thuốc mà của trụ sinh á, nó cũng mất ngủ, nó mất ngủ. Hắn mở trâu ra trâu táo, tôi giờ nhắm mắt nó cũng tỉnh, cũng tỉnh quéo thôi. Những người nào mà kinh nghiệm qua một cái mổ á, có cái mổ gì đó, tối thiểu lắm á là cũng phải 5 ngày cho tới 1 tuần là thấy mình như một cái cây bị bưng đi chỗ khác, nó không dính vào đâu hết, mà ngủ không được. Đó. Vậy cho nên có một lần tôi cũng uống trùng sinh vô, do cái ông bất mấy ông cái cô chữa cái bệnh gọi là gì à, eczema, bệnh ngoài da, mà bệnh tôi gọi là cái bệnh gì đó. U trời đất, 5 ngày 5 đêm không ngủ gì. Thuốc khi mà nó phản ứng á, dễ sờ như vậy này. Thì bây giờ ảo giác nó sinh ra. Đó. Thì cái chuyện cho nên mà người nào mà dùng định lực để làm cho cái thần kinh nó đừng bị kích động nữa, nó êm đi, nó đừng có gọi là thân bình thường nữa. Giờ đó, đó là một loại thân bình thường. Nó kích động quá, nó phấn chấn quá, nó làm cho hồ hởi quá, khiến bất an. Thần kinh bất an rồi, đố mà ngủ được. Rồi bây giờ là gì, không ngủ được thì toàn là ảo giác. Giờ ảo giác quá chừng chừng. Đó. Có cái bà ngày qua mới hỏi tôi, từ ngày con mổ gần cả năm rồi, bây giờ thấy má nó nhiều lắm, thì cứ tới chung quanh con nhiều lắm. Đầu tiên tưởng đâu bà gì đó. Sao mày hỏi ra, mày hiểu ra là bình y như mình y chang, nhưng mình bị 5 ngày, bà bị gần 5 rồi, ngủ không được. Vì khi mổ rồi trụ sinh vô chích có nhiều quá. Giờ cứ tưởng tượng nghĩ tới ma là ma, đi cả đoàn. Thằng đi không phải một hai đứa đâu, thằng đi cũng là gọi là hơn cả sứ đoàn, sứ đoàn ma. Đó. Thì có kỳ tài tôi biết cái này kinh nghiệm. Là bây giờ ngồi nghĩ về mấy thằng lính, trời ơi cả sứ đoàn lính, lính đâu mà lính tới mang súng mang đồ đi vô một số đi rầm 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 hàng hàng lớp lớp. Nghĩ về cóc nhái là hiện ra cóc nhái. Vậy sợ thiệt. Trong tâm mình những cái danh ngôn gì mình đã ghi nhớ ở trong não mình, khi nó bị kích động lên đều xuất hiện hết. Cái đó ta gọi là gì biết không? Thấy không phải bằng nhục nhã nữa à, mà bằng pháp nhã. Cái đối tượng của pháp, nó pháp nhã thì xin lỗi, không phải pháp nhã, mà cái đối tượng của nó chính là pháp của ý. Đối tượng của ý, không phải là đối tượng của sắc. Cái sắc đó là tất cả là cái pháp của ý, chứ không phải là cái sắc mà của mắt. Ý nghĩ gì là hành vô hiện ra hình ảnh đây à, y như là mình ngồi vô vi tính á, mình bấm cái nút nó xuất hiện con khỉ, làm khỉ y chang nữa đó, dễ sợ thiệt à. Bây giờ mà nếu như mình trấn an được mấy cái đó, mà ngài đang trấn an về cái gì, trở thân mình tưởng mà có phải thành đang im, hoặc im qua rồi trong tâm ta sanh hòa về thủy miên. là ưa ngủ, im qua mới dễ ngủ. Nhân tai hòa của thủy miên này nên mất định mà con mắc diệt. Mắc diệt rồi thì ánh sáng diệt. Ta nay cần phải nghĩ rằng tâm tâm ta không sanh tai hòa hoài nghi, không sanh tai hòa về vô niệm, không sanh tai hòa về thân minh tượng, không sanh tai hòa về thủy miên. Này A Na Luật Đa, tâm muốn không móng khởi tai hòa này nên sống cô độc nơi xa vắng, tâm không phong dật tu hành tính tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phong dật tu hành tính tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây la là diệt. Nếu A Na Luật Đa, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai hoàng nào khiến cho ta mất định mà con mắc diệt. Con mắc diệt rồi ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc ánh sáng đó, để thấy sắc ấy dây lát thì diệt. A Na Luật Đa, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai hoàng về tinh cần khái quá. Tại sao? Bây giờ ngủ phấn đấu không cho ngủ nữa à, kiểu như A Na Luật á, chống con kim lên mặt không cho ngủ. Thì bây giờ ngài chỉ cần là dẹp cái ngủ đi, phải không? Nỗ lực lên mà tu tập thiền định. Và do cái sự tinh tấn thái quá đó, nhân tai hòa tinh cần thái quá nên mất định có mất diệt. Khi tinh cần thái quá thì tâm cũng trở nên bất an đó, tâm không được xả, tâm cũng ở trong trạng thái quân bình đó, y như một dây đờn mà căng quá thì đứt dây đó. Mà cái tập của cái định vốn là đi đến cái xả. Xả này là gì? Một trạng thái quân bình của nội tâm, không bị kích động bởi cái cảm thọ về khổ hay lạc ra. Mà bây giờ đây là nỗ lực dữ quá thì cái trạng thái quân bình, tức là xả của tâm bị mất. Mà xả mất thì đương nhiên định cũng sẽ bị yếu đi à, cho nên định diệt. Mà mất diệt rồi, định diệt rồi thì đương nhiên là ánh sáng mất đó. A Na Luật Đa cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá ngặt, con ruồi được chết. Ngài không dùng cái thí dụ dây đờn, mà lực sĩ nắm con ruồi quá chặt đi, trời là lực sĩ. Mà bắt con ruồi mà bóp nó chặt quá thì con ruồi liền chết mất. Nghe chưa? Tinh tấn mà tinh tấn hay quá đình nó cũng diệt mất. Vậy đó, Ngài thí dụ vậy đó à. Trong câu chuyện của cái Of Mice and Men của John Steinbeck á, nhớ cái thằng Lenny à, cái thằng nó làm thương chuột lắm, thương rất thương chuột, nhưng mà nó là sức mạnh ghê lắm. Nó tập y như thầy Hiền Giác trụ trì ngày xưa của cái chùa Già Lam này, ông có thể dùng hai ngón tay này, nghe không? Ngày xưa ở Bắc Quốc á, thầy tập mà dùng hai ngón tay này thôi, mà cái bao cát 10 kg để dưới cái xà ra dưới đất, dùng hai tay một lần mà cái bao cát 10 kg nữa lên trên cái xà cả hai thước trên cao. Cho nên ông cầm tay ai một cái là kêu oai oái thôi. Đau quá đi. Ông thương cầm nhẹ để tỏ bài ở uy âm tí thôi mà. Là thế trời thế đất. thì cái truyền người và chuột của Charles Dickens ở trong Of Mice and Men của vậy đó. Cái thằng Lenin nó thích chuột lắm, cho nên nó thương chuột lắm, nhưng năm chuột nào chuột nó chết. Là út chào ngày xưa chiều chiều mà ở dưới sân này mà thầy giác đi mà gặp thần đình ấy, thằng đồ mấy thằng điều cũng cầm tay một đập là tôi thấy nó chạy nó bắt nó la, vì ông bắp nhẹ cái là tay mà hỏi như vậy mà lần hai ngón mà lần cái bông cát 10 kg mà lên trên thì cầm bình cái là cái sức mạnh mà 10 kg nó vô ép vô đây thôi chịu không nổi. Thầy cái này là ví dụ lực sĩ mà gì đây à, gọi là bắt con ruồi quá ngặt, nắm con ruồi quá ngặt thì ruồi chết thôi. Ana luật cũng như lực sĩ bắt con ruồi quá ngặt, ruồi liền chết cũng vậy. Trong tâm ta sanh ta phải tinh thần, tinh cần thái quá. Nhân ta tinh cần thái quá nên mất định và có mất gì. Nó quá sức đi, siêng quá sức đi khiến cho tâm trở nên là bất an và định nó chết quá. Rồi. Nhưng nên kỳ đó trong chùa tôi có cái anh nữa, anh đi Phật của viện Nhất Trang á, có cái anh nữa, anh làm một thời khóa biểu nghe về tu học của anh 24 giờ đầy kín hết. Cái thầy giám hạ, thầy giám thị lúc đó là thầy Đồng Minh, thầy nói tôi cũng biết là ông ngủ lúc nào nhưng trong giờ này tôi cũng có thấy cái giờ đạo đi vệ sinh hết. Kiểu này chắc là chết đổi cho trái đứt bụng mà chết. Anh khỏe đó, anh khỏe là tinh tấn lắm, tinh tấn thái quá không còn cái giờ để đi vệ sinh nữa. Rồi Ana luật đà, ta nay cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai họa về hoài nghi, không sanh tai họa về vô niệm, không sanh tai họa về thân bình tướng, không sanh tai họa về thủy miên, không sanh tai họa về tinh cần thái quá. Ana luật đà, ta muốn không mong khởi tai họa này đến sân cô độc tại nơi xa vắng, tâm không vong dật tu hành tinh tấn. Đến sân cô độc tại nơi xa vắng, tâm không vong dật tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sắc. Ánh sáng để thấy sắc ấy giây lát liền diệt. Thấy không? Nào. Vậy Đức Phật mô tả những cái chướng ngại trong tâm của mình khi mình tu tập thì nó nổi lên khiến cho định mình bị mất đi, bị lu, bị yếu đi, và khi yếu đi thì ánh sáng diệt. Ana luật đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến cho ta mất định mà có mất diệt, và ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc, ánh sáng ấy cũng liền diệt. Ana luật đà, ta lại nghĩ trong tâm ta tai họa về giải đãi thái quá, tinh tấn á xuyên thái qua đi định mất rồi, bây giờ nó già dời của người ra. Khi mà nắng quá đấy, nó mệt người, mệt người trong tâm nó mệt thì đương nhiên sanh ra lại giải đãi là uể oải lười biếng. Trong tâm ta tai họa về giải đãi thái quá, nhân ta giải đãi thói cá này nên mất định có mất gì đó. Thì bây giờ nhờ đó ngài mới nói là mong ta không muốn sanh tai họa về hoài nghi, về những cái vô niệm, về cái thân bình tướng, về thủy miên, về tinh cảnh thái quá, về giải đãi, cho nên lại nhận được ánh sáng để thấy sắc, ánh sáng để thấy sắc ấy dây lạc liền diệt. Thành mình thấy định nó đi liền với sắc, với ánh sáng, thấy không? Hệ tâm định thì trong tâm hệ có định được thì tâm nó sáng hệ. Khi mà mình có, mà đây là thường thường quán tâm 10 kiến xứ Kasina đó nha. Rồi Ana luật đà, ta lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến ta mất định có mất diệt, mất diệt rồi ánh sáng trước đó nhận được thấy sắc, ánh sáng thấy sắc ấy liền diệt. Ana luật đà, ta lại nghĩ trong tâm ta tai họa sẵn tai họa về sợ hãi đó. Bây giờ cũng phải là do tinh cần thái quá mà rồi nó trở nên là giải đãi uể oải người nữa, mà bây giờ là sợ hãi à, vì một lý do gì đó trong cái nội tâm của mình có những nỗi sợ hãi mà mình không biết được. Rồi bây giờ khi mà ngồi đó thì trong cái tập khí con người nỗi sợ hãi nó khởi lên, và khi sợ hãi khởi lên là định bị mất. Rồi thành ra cái này cũng giống như mình khi đang ngồi chơi chơi thì tự dưng ba nghĩ tới ma ba sợ chơi, có phải không? Nhất là đang ngồi định khuya khuya rồi mà tập khí là vốn sợ ma, ngồi kia rồi mà từ chân ngồi rồi nghĩ ma mà sợ, có phải không? Cho nên là sợ hãi. Nhân tai họa sợ hãi này đến mức định không mặc diệt rồi. Và ánh sáng diệt, A Na Luật Đà cũng như một người đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo đến, người kia thấy vậy kinh khủng sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, A Na Luật Đà trong tâm ta sanh tai họa về sợ hãi thì đương nhiên là lông tóc cũng dựng đứng, phải không? Rồi nên mất định mà mất diệt. Nay ta cần phải nghĩ rằng trong tâm ta không sanh tai họa về hoài nghi, không sanh tai họa vô niệm, không sanh tai họa về thân bình tướng, không sanh tai họa về thủy miên, không sanh tai họa về tinh cần thái quá, không sanh tai họa về giải đãi thái quá, không sanh tai họa về sợ hãi. A Na Luật Đà, ta muốn không mong khởi tai họa này nên sống cô độc tại nơi xa vắng. Tâm không phóng dật tu hành tinh tấn, nhân sống cô độc tại nơi xa vắng. Tâm không phóng dật tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng để thấy sáng. Hiểu rồi. Nhưng mà rồi ánh sáng là gì ạ? Như vậy thì còn có cái tai nạn nào nữa? A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về hỷ duyệt. Thì khi thiền hỷ duyệt sẵn, mà mình bị hủy diệt đó, làm nó tác động lên tâm, để cho hủy diệt tác động tâm, tâm sẽ mất định. Vậy đó, đó. Thành nó có những cái người, nhất là mấy cái ông mà tu hành vô vi á, họ cũng có cái định của họ. Rồi khi họ nhập được cái định đó, tâm họ định cái và hỷ sinh rồi bắt đầu là sinh trạng tử, làm như linh đồng á. Rồi là xem như đó là cái gì đó, gì đó là nhập định đi đó, nhập cái khí khổ như nhập thân mà rung lên lắc như cái bà đồng đó mà nhập cái gì. Thì đương nhiên là định đó, nhưng định đó bây giờ là định bị tác động bởi hỷ. Giờ đó cái đó là nhập khí chứ không phải nhập định đó. Lắc dữ lắm. Mấy cái người mà khi bắt đầu tôi thấy rồi, tôi nên định thì tâm phải định thì thân phải khinh an, nhưng thì sao nó lắc dữ đó anh? Thì hôm nay tôi đâu có biết đâu, họ sống trong cái trạng thái hỷ diệt đó. Rồi hỷ diệt nó kích động, mà tâm kích động nó làm cho cái thân kích động luôn. Vì vậy nhưng mà họ cứ tưởng đâu là rửa rồi bắt đầu ở trong đó rồi thấy họ bay đến chỗ này bay đến chỗ kia đó, đó toàn cái thứ đó đó, mà tưởng đâu là chính rồi đó. Bây giờ hỷ diệt á, cho nên định mất ánh sáng của mất rồi. Bây giờ ngài thấy như vậy cho nên không móng khởi tai họa này nên sống cô độc, tức như là không sanh tai họa về bình thân bình tưởng, sanh tai họa về thị miên, sanh tai họa về tinh cần thái quá, không sanh tai họa về giải đạo thái quá, không sanh tai họa về sự hại, không sanh tai họa về hỷ duyệt. Đó, nhờ vậy mà sao sống cô độc, không phong dật tinh tấn. Nhờ đó mà làm gì? Nhận được ánh sáng để thấy sắc, tức như là bắt đầu định tâm trở lại, phải không? Do đó mà ánh sáng đã sanh. Này A Na, chúng ta lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến ta mất định, con mất diệt rồi thì ánh sáng mà trước đó ta nhận được để thấy sắc ánh sáng đó, để thấy sắc dây lan lì diệt. A Na Luật Đà, ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về tâm từ cao. Trong này thì những cái bản chú giải về trong cái bên Ba Lì á, thì nói là hướng về cái chư thiền, muốn thấy các chư thiền. Ý như mấy cái anh đây là nhập định rồi, bây giờ muốn thấy chư thiền. Cho nên đây là tâm từ cao, tâm hướng về chỗ chư thiền, mà trong này để tâm từ cao. Đó, dục cầu. Nhân tai họa tâm từ cao này nghĩa là nghĩ mong được thấy chư thiền đó mà. Nên mất định. Rồi, do mất định mà ánh sáng mất. Thế bây giờ mà giải quyết cái đó bằng cách gì? Bằng cách là độc cư nơi xa vắng, không phong dật tu hành tinh tấn, nhờ đó mới định trở lại được, và nhân đó là thấy ánh sáng, có ánh sáng để thấy sắc. Rồi thì bây giờ nhưng mà sắc là diệt. Ngài lại nghĩ trong tâm ta có tai họa nào khiến ta mất định, con mất diệt rồi ánh sáng trước đó ta nhận được để thấy sắc ánh sáng đó là diệt. Ánh sáng đã. Ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về đa dạng tưởng. Đa dạng tưởng đây là tập trung mà thiền định về nhiều loại sắc, về nhiều sắc tướng á. Thì bây giờ nó nhiều sắc, và do nhiều sắc quá, do để thấy cho được nhiều sắc á, thì chính cái nhiều sắc đó nó lại làm cho tâm không được tập trung. Thì đây là một cái bình. Rồi cái bình sau là cái gì? Thì ngài bây giờ không có để trừ cái đa gọi là cái đa dạng tưởng này thì bằng cách là gì? Là sắc một tướng thôi hay là duy nhất tướng thôi, mà sau này thì gọi là không tướng. Vậy đó mà bỏ đi cái đa dạng sắc đó thì lại định trở lại và có thấy sắc. Thế rồi bây giờ nó lại mất. Là vì sao vậy? Vì chỉ chú ý tới một tưởng thôi mà chú ý tới một cái sắc thái quá đi, nó cũng mất định. Đây này, trong tâm ta có tai họa nào khiến ta mất định? Có mất diệt rồi ánh sáng, trước đó ta nhận được để thấy sắc ánh sáng, để thấy sắc ánh liền diệt. Ta lại nghĩ trong tâm ta sanh tai họa về không quan sát. Không quan sát này tức như là chỉ độc nhất cực, gọi là cực đoan về một sắc thôi, thì đây gọi là không quan sát. Bây giờ về một loài duy nhất mà do như vậy thì tư duy về cái sắc duy nhất đó thái quá đi, vậy đó thì nó lại mất định. Nhân tai họa của không quan sát này nên mất định, mà có mất diệt rồi tánh sáng trước đó nhận được để thấy sắc sai diệt, dễ lạc liền diệt. Ta cần phải nghĩ rằng là mình phải diệt cái tai họa về vô niệm, về thân bình tướng, về thủy miên, về thái kinh cảnh thái quá, về giải đãi thái quá, về sơ hãi, về hỷ diệt, về tâm tự cao, về cái đa dạng tưởng, về cái không quan sát. Và nhờ muốn diệt như vậy thì phải ở nơi xa vắng, không phong dật, tinh tấn tu hành thì sẽ định trở lại và ánh sáng là hiện ra để thấy sắc. Thế rồi giấy lăng liền diệt là bây giờ vì sao vậy? Thì ngang tới đây xin nghĩ cái đã nha, về đọc vì sao vậy. Cho tôi hết giờ, thầy có việc. Thì cứ hôm nay chừng đó cũng đủ biết cái ý ra sao rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ kiếp nam mô tăng thệ nguyện đoạn phán hôn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.